Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 3 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong lễ làm phép dầu vào sáng thứ Năm Tuần Thánh 28 tháng 3 2013 tại Đền thờ Thánh Phêrô. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Chúa yêu trần thế,
Hallelujah, Hallelujah,
đã chết cho đời,
Hallelujah, Hallelujah,
ta đã sống lại,
Hallelujah, Hallelujah,
hát lên người ơi,
Hallelujah,
hát lên người ơi,
Hallelujah, Hallelujah,
sáng tươi huyền diệu,
Hallelujah, Hallelujah,
là một kiếp người,
Hallelujah, Hallelujah.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 24, câu 13 đến 35. Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus. Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Chúa Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Chúa Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi sửng sốt. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên sứ hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Một số người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà nói, còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Chúa Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đứng Kitô lại chẳng phải chịu đau khổ như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh, bắt đầu từ ông Môi-se và tất cả các ngôn sứ. Khi gần tới làng họ muốn đến, Chúa Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất, không còn thấy đâu nữa. Họ mới bảo nhau, dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì kể lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Quý vị và các bạn thân mến, trên đường về làng Emmau có hai kẻ song hành. Họ âm thầm bước đi bên nhau, mỗi người một suy nghĩ, nhưng có cùng một mẫu số chung là tuyệt vọng. Và tuyệt vọng cũng là điều dễ hiểu, bởi vì thầy họ, một người đầy uy quyền mà phải đầu hàng trước hội đường Do Thái, phải gục ngã trước uy quyền của thần chết. Thế giới hôm nay cũng không thiếu những tâm hồn cô độc tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì mất niềm tin, vì không thấy ý nghĩa cuộc đời. Tuyệt vọng vì chiến tranh, bạo lực, vì những cấu xé tranh giành giữa con người cùng chung một dòng máu. Tuyệt vọng vì nghèo đói, bị khinh bỉ, bị đặt ra ngoài lề xã hội. Giữa những cảnh tuyệt vọng ấy, bổn phận của người Kitô là gì nếu không phải là đốt lên ngọn lửa yêu thương để sưởi ấm tâm hồn? Bổn phận này không đòi hỏi phải có những tổ chức rộng lớn, những phương tiện tân kỳ hoặc những khả năng phi thường, nhưng chỉ cần những đối thoại trao đổi đơn sơ nhưng đầy tình Chúa và tình người, cũng mang lại những giá trị của nó. Phải chăng trong lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong khi Ngài đi đường, đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Lạy Chúa, nếu cuộc sống đã làm cho con đau lòng tuyệt vọng, thì xin Chúa cho con biết tìm về lời Chúa và mình Chúa để lấy lại sức mạnh cho tâm hồn. Vì lời Chúa sẽ hâm nóng tâm hồn giá lạnh của con, và bàn tiệc thánh thể sẽ cho con được hồi sinh. Để như hai môn đệ trên đường Emmau, một khi đã được hồi sinh, con sẽ đến với người anh em để nói cho họ về tin vui phục sinh, về tình thương của Chúa. Amen.
Chúa yêu trần thế.
Alleluia.
Đã chết cho đời.
Alleluia.
Ta đã sống lại.
Alleluia.
Hát lên người ơi.
Alleluia.
Hát lên người ơi.
Alleluia.
Sáng tươi huyền diệu.
Alleluia.
Là một
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Jerusalem. Thông điệp phục sinh của các nhà lãnh đạo các giáo hội Kitô giáo tại Jerusalem. Trong thông điệp phục sinh năm nay, các nhà lãnh đạo các giáo hội Kitô giáo tại Jerusalem mời gọi tín hữu trên khắp thế giới hành hương đến thánh địa trong tinh thần đại kết và cùng với những viên đá sống động của vùng đất này đi theo bước chân của Đức Kitô phục sinh. Thông điệp nhấn mạnh, sự hiện diện của Kitô giáo ở đây tại thành phố mẹ của đức tin chúng ta vẫn là ngọn hải đăng chiếu rọi ánh sáng Chúa Kitô phục sinh mà các môn đệ đầu tiên đã được chứng kiến khi đứng trước ngôi mộ trống. Chúng tôi mời gọi tất cả các tín hữu và những người thiện chí trên thế giới, đặc biệt là những người đang cầm quyền, hãy đấu tranh cho công lý và hòa bình giữa các quốc gia. Chúng tôi đặc biệt cầu nguyện cho Syria, Liban, Palestine và Israel, cho Ai Cập và Iraq và tất cả những nơi đang có biến động về chính trị. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của bạo lực và áp bức, cho các tù nhân, cho những người sống trong tình trạng mất an ninh, những người chạy trốn và tị nạn, đặc biệt là những người ở đây trên đất nước chúng tôi. Trong phần kết luận, các nhà lãnh đạo Kitô giáo xin những ai không thể hành hương đến thánh địa hãy cầu nguyện cho những người dân ở vùng đất này, vì số người Kitô giáo ở đây vẫn tiếp tục suy giảm. Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo. Lúc chiều tối ngày thứ sáu tuần thánh 29 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma. Nghi thức này được hơn 60 đài truyền hình trên thế giới truyền đi. Hàng chục ngàn tín hữu đã đến tham dự nghi thức này. Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, đã vác thánh giá chặng đầu tiên và chặng thứ 14 của đàn thánh giá. Những người vác thập giá tại các chặng còn lại lần lượt là các gia đình Italia và Ấn Độ, người khuyết tật và những người trợ giúp, hai linh mục từ thánh địa, các nữ tu từ Trung Đông, hai chủng sinh người Hoa và các tín hữu từ Phi Châu. Các bài suy niệm trong đàn thánh giá năm nay do các bạn trẻ Công giáo Liban soạn dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Becarai Rai, giáo chủ Công giáo Maronit, là giáo hội Kitô lớn nhất tại Liban. Đây là các bạn trẻ mà Đức Benedicto thứ 16 đã gặp gỡ trong cuộc viếng thăm tại Liban hồi trung tuần tháng 9 năm 2012. Các bài suy niệm này được phổ biến trước trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh và cũng được in thành sách. Trong các bài suy niệm, các bạn trẻ Kitô Liban nhắc đến nạn xuất cư ra nước ngoài và nạn bạo lực ở Trung Đông, những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô, nạn lạm dụng phụ nữ và trẻ em, nạn phá thai làm cho chết êm dịu. Tuy gặp nhiều cam go và cơ cực, kinh hoàng và tuyệt vọng, các tín hữu Kitô được mời gọi đồng hành với Chúa Kitô vì đau khổ khi được đón nhận trong đức tin được biến thành con đường dẫn đến cứu độ. Các tín hữu Kitô có thể tìm được hy vọng khi mang gánh nặng của mình, vì Chúa Kitô đồng hành với họ. Tuy nhiên, chấp nhận như thế không có nghĩa là chấm dứt giấc mơ, không lên tiếng và chiến đấu cho tự do và chân lý nữa. Trong bài huấn dụ ngắn vào cuối đàn thánh giá, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các tín hữu rằng, thập giá là câu trả lời của Thiên Chúa đối với sự ác trên thế giới, và Ngài mời gọi các tín hữu tín thác nơi tình thương bao la của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em đã tham dự đông đảo giờ phút cầu nguyện nồng nhiệt này. Và tôi cảm ơn tất cả những người đã hiệp với chúng ta qua các phương tiện truyền thông, nhất là những người bệnh tật và già yếu. Tôi không muốn thêm nhiều lời. Trong đêm này, chỉ có một lời được lưu lại, đó chính là thập giá. Thập giá Chúa Giê-xu là lời mà Thiên Chúa trả lời cho sự ác của thế giới. Nhiều khi chúng ta thấy Thiên Chúa có vẻ không trả lời cho sự ác và Ngài giữ im lặng. Trong thực tế, Thiên Chúa đã nói, đã trả lời, và câu trả lời của Ngài là thập giá Chúa Kitô, đó là lời yêu thương, từ bi, tha thứ. Và đó cũng là sự phán xét. Thiên Chúa xét xử chúng ta bằng cách yêu thương chúng ta. Nếu ta đón nhận tình thương của Ngài, ta sẽ được cứu thoát. Nếu ta khước từ, thì sẽ bị kết án, không phải do Ngài, nhưng do chính ta, vì Thiên Chúa không lên án, Ngài chỉ yêu thương và cứu vớt. Anh chị em thân mến, lời của thập giá cũng là câu trả lời của các tín hữu Kitô đối với sự ác đang tiếp tục tác động trong và quanh chúng ta. Kitô hữu phải đáp lại sự ác bằng điều thiện, vác lấy thập giá như Chúa Giê-xu. Tối hôm nay, chúng ta đã nghe chứng từ của các anh chị em chúng ta từ Liban. Chính họ đã soạn các bài suy niệm thật hay và kinh nguyện này. Tôi thành tâm cảm ơn họ vì việc phục vụ này, và nhất là chứng tá mà họ trình bày cho chúng ta. Chúng ta đã thấy điều đó khi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đến Liban. Chúng ta đã thấy vẻ đẹp và sức mạnh của tình hiệp thông của các tín hữu ở phần đất này, và tình bạn của bao nhiêu anh chị em Hồi giáo và nhiều người khác nữa. Đó là một dấu hiệu cho Trung Đông và cho toàn thế giới, một dấu hiệu hy vọng. Vậy, chúng ta hãy tiếp tục đàn thánh giá này trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta hãy cùng nhau tiến bước trên con đường thập giá, tiến bước và mang trong con tim lời yêu thương và tha thứ này. Chúng ta hãy tiến bước trong niềm chờ đợi sự phục sinh của Chúa Giêsu, đấng yêu thương nữ sử gia Lucetta Sacrafia nhận định về Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco đương kim giáo hoàng. Nữ sử gia Lucetta Sacrafia bình luận trên nhật báo Quan sát viên Roma số phát hành ngày 26 tháng 3 vừa qua rằng hai vị giáo hoàng Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco đương kim giáo hoàng là khác biệt nhau nhưng lại bổ túc cho nhau. Theo nhận định của nữ sử gia này, được báo Quan sát viên Roma đăng tải, thì cả hai vị giáo hoàng, Đức Benedicto thứ 16 và Đức Francisco đương kim giáo hoàng, được liên kết với nhau trong cùng một quan tâm chung, đó là làm sống lại những giáo huấn của Chúa Kitô trong thời hiện đại. Theo bà, thoạt tiên ý tưởng về hai vị giáo hoàng đã làm cho một số người lo sợ, vì nhớ lại quá khứ xa xưa trong lịch sử giáo hội, vào thời xung đột và lộn xộn khi giáo hội có hai giáo hoàng và phản giáo hoàng. Những người này nói đến việc tầm thường hóa và cả việc suy tàn của dung mạo giáo hoàng. Tuy nhiên, cũng theo nhận định của bà Lucetta, tất cả những lo sợ nói trên đã bị đánh tan bởi hình ảnh cuộc gặp gỡ lịch sử tại Castel Gandolfo hôm 23 tháng 3 vừa qua giữa Đức Benedicto thứ 16 và Đức đương kim giáo hoàng Francisco. Đó là hình ảnh hai vị cùng quỳ gối cầu nguyện song đôi với nhau trên cùng một bàn quỳ dài. Giới báo chí lúc đó phổ biến tin tức này là khi tiếp Đức Francisco đến thăm, Đức Benedicto thứ 16 đã dành riêng một bàn quỳ cho Đức Francisco trong nhà nguyện. Nhưng Đức Francisco đã từ chối vị thế này và chọn quỳ cầu nguyện trên cùng một bàn quỳ dài với Đức Benedicto thứ 16. Nhận định về sự bổ túc cho nhau của hai vị giáo hoàng, nữ sử gia Lucetta đã dùng hình ảnh một vị giáo hoàng trí thức hòa hợp với một vị là giáo hoàng mục vụ. Cho dù hai vị có những cách thể hiện khác nhau, nhưng cả hai cùng dấn thân cho một bổn phận duy nhất là làm cho con người sống thực hành những giáo huấn của Chúa Kitô trong thời đại hôm nay.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Hoàng Minh sẽ trình bày lại bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong lễ ngày Chúa Giêsu vào sáng thứ năm tuần thánh, 28 tháng 3 năm 2013 tại đền thờ Thánh Phêrô.
Quý vị và các bạn thân mến, bài giảng sau đây của Đức Thánh Cha Francisco gồm 9 khúc. Vì lễ làm phép dầu đặc biệt hướng về chức tư tế, nên Đức Thánh Cha đã khai thác ý nghĩa của hai đoạn kinh thánh liên quan tới tư tế Aharon và lễ phục Ê-phốt của vị thượng tế trong Cựu Ước để ngỏ lời với dân Chúa, đặc biệt với các linh mục. Sau đây là bản dịch bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco do linh mục Phi Khanh Vương Đình Khởi thực hiện. Anh chị em thân mến, thật là một niềm vui cho tôi khi được cử hành thánh lễ làm phép dầu đầu tiên trong cương vị giám mục Roma. Với lòng triều mến, tôi chào tất cả anh chị em, đặc biệt các anh em linh mục thân yêu. Hôm nay, anh em cũng như tôi, nhớ lại ngày chịu chức thánh của mình. Các bài đọc và các thánh vịnh đáp ca nữa, nói với chúng ta về những người được sức dầu, người tôi trung của Thiên Chúa trong sách Isaiah của David và Đức Giêsu Chúa chúng ta. Cả ba vị này có một điểm chung, là phép sức dầu mà các ngài lãnh nhận đều nhắm vào việc sức dầu cho dân Thiên Chúa, gồm những tín hữu mà các ngài là những đầy tớ phục vụ họ. Mục đích của việc các ngài chịu sức dầu là để phục vụ người nghèo, người bị cầm tù, người bị áp bức. Một hình ảnh rất đẹp diễn tả ý nghĩa hiện hữu cho tha nhân hàm chứa trong dầu thánh là hình ảnh tìm thấy trong thánh vịnh 133. Như dầu quý đổ trên đầu xuống râu ông Aharon, xuống gấu áo dầu của ông. Hình ảnh dầu chảy tràn từ râu ông Aharon xuống đến tận gấu lễ phục thánh thiêng của ông là hình ảnh diễn tả phép sức dầu cho các tư tế. Dầu đó xuyên qua người được sức dầu chạy đến tận bờ cõi vũ trụ được biểu trưng bởi lễ phục. lễ phục thánh thiêng của vị thượng tế có rất nhiều hệ thống biểu tượng. Một trong số đó là biểu tượng mang tên các con trai của ông Israel. Tên của họ được khắc trên những viên đá mã não, trang điểm cho hai cầu vai của áo ephod, là tiền thân của áo lễ casula chúng ta dùng ngày nay. Sáu tên trên miếng đá ở cầu vai phải và sáu tên trên miếng đá ở cầu vai trái. Trên túi đeo trước ngực cũng khắc tên 12 chi tộc Israel. Điều này có nghĩa là vị tư tế khi cử hành phụng tự thì vác trên vai mình chính dân đã được trao phó cho mình và mang tên của họ được ghi khắc trong tim. Khi khoác chiếc áo lễ khiêm tốn của chúng ta vào mình, điều này có thể giúp chúng ta cảm thấy thấm thía trên đôi vai và trong trái tim, sức nặng và gương mặt của dân tín hữu chúng ta, của các thánh và của các vị tự đạo vì chúng ta, mà thời nay có không biết bao nhiêu mà kể. Từ vẻ đẹp của những gì thuộc về phụng vụ, mà không chỉ đơn thuần để trang trí và đáp ứng một sở thích thưởng thức cái đẹp nơi vải vóc, nhưng chính là sự hiện diện của vinh quang Thiên Chúa đang tỏa rạng nơi dân của người, một dân sống động và được củng cố vững mạnh. Bây giờ chúng ta hãy bước sang phần chú mục vào hành động. Dầu quý sức trên đầu ông Aharon không chỉ ướp hương cho con người ông thơm tho, nhưng chảy tràn và chạm đến các vùng ngoại biển. Chúa sẽ nói rõ điều đó, Ngài được sức dầu là vì người nghèo, vì người bị cầm tù, vì người bệnh tật và vì những ai buồn bã, cô đơn. Anh em thân mến, dầu sức không phải chỉ ướp thơm bản thân chúng ta và lại càng không phải để lưu trữ trong bình, trong lò, vì nó sẽ trở nên ôi khét và cõi lòng sẽ trở thành đắng đót. Người ta nhận ra một linh mục tốt từ cách dân của Ngài được sức dầu như thế nào. Đây là bằng chứng rõ ràng. Khi dân chúng của chúng ta được sức bằng dầu hoang lạc, người ta sẽ nhận thấy. Ví dụ, khi họ ra khỏi nhà thờ sau thánh lễ với gương mặt của người đã nhận được một tin mừng. Dân chúng của chúng ta ưa thích tin mừng, được rao giảng với sức thấm nhập đầy thuyết phục của dầu sức, ưa thích khi tin mừng mà chúng ta rao giảng đi vào cuộc sống thường ngày của họ. Khi tin mừng giống như dầu sức cho ông Aharon chảy xuống tận đường viền của thực tế cuộc sống. Khi tin mừng chiếu sáng cho những hoàn cảnh tột cùng, những vùng ngoại biên, nơi mà dân tín hữu bị đẩy vào nguy cơ bị xâm lăng bởi những kẻ muốn cướp phá đức tin của họ. Dân chúng cảm ơn chúng ta vì họ cảm thấy rằng chúng ta đã đưa vào lời cầu nguyện của mình những thực tế đời sống thường ngày của họ, những đau khổ, những niềm vui, những lo âu và hy vọng. Và khi họ cảm thấy hương thơm của Đức Kitô đứng được sức dầu đến với họ qua chúng ta, họ được khích lệ để ký thác cho chúng ta tất cả những gì họ ước muốn đẩy lên tới Chúa. Xin Cha cầu nguyện cho con vì con có vấn đề này. Xin chúc lành cho con, xin cầu nguyện cho con. Đó là dấu hiệu cho thấy dầu sức đã đạt tới gấu chiếc áo choàng, bởi lẽ nó đã biến thành lời cầu khẩn, lời khẩn cầu của dân Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, xin được tạm ngừng nơi đây. Ngày mai chúng ta sẽ nghe tiếp phần còn lại của bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ làm phép dầu thứ năm tuần thánh vừa qua. Đức Thánh Cha đã xác định căn tính của linh mục người được sức dầu. Ngày mai chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói về việc làm, về hành động của kẻ được sức dầu, cầu nguyện cho anh chị em tín hữu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Sống toàn thánh là ngày càng đi vào luận lý của Thiên Chúa, luận lý của thập giá, không phải là luận lý của đau khổ và cái chết, nhưng là của tình thương và hiến thân mang lại sự sống. Đi theo tháp tùng Chúa Kitô, ở lại với Ngài, hành động này đòi chúng ta phải ra khỏi chính mình
ra khỏi lối sống đức tin mệt mỏi chỉ theo thói quen và rốt cuộc khép kín chân trời hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 25.000 tín hữu hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung đầu tiên của Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô sáng ngày 27 tháng 3 vừa qua. Lúc 10 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha đã dùng xe jeep màu trắng mui trần tiến qua các lối đi ở quảng trường để chào thăm các tín hữu vui mừng reo hò. Thỉnh thoảng, Ngài dừng lại để hôn một em bé do nhân viên an ninh bế lên cho Ngài. Trong số các tín hữu hiện diện, có lối 3.000 sinh viên thuộc các đại học trên thế giới về Roma tham dự các sinh hoạt tuần thánh và học hỏi linh đạo của giám hạt tổng nhân Opus Dei, gọi là Hội nghị UNIF Quốc tế 2013. Buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha diễn ra theo khuôn khổ quen thuộc, với phần tôn vinh lời Chúa qua một vài đoạn sách thánh được sướng lên bằng 5 thứ tiếng và tiếp đó là huấn dụ của Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng: "Anh chị em thân mến, tôi vui mừng đón tiếp anh chị em trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của tôi. Với lòng biết ơn sâu xa và kính trọng, tôi thu thập chứng nhân từ tay vị tiền nhiệm quý mến của tôi, Đức Benedicto thứ 16. Sau lễ phục sinh, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài giáo lý về năm đức tin. Hôm nay, tôi muốn nói về tuần thánh. Với Chúa Nhật lễ lá, chúng ta đã bắt đầu tuần thánh là trung tâm của toàn thể năm phụng vụ. Trong tuần này, chúng ta tháp tùng Chúa Giêsu trong cuộc thương khó, trong cái chết và sự sống lại của Ngài. Nhưng tuần thánh có nghĩa là gì đối với chúng ta? Theo Chúa Giêsu trên hành trình trên đồi Can-vê tiến về thập giá và sự sống lại của Ngài có nghĩa là gì? Trong sứ mạng trần thế, Chúa Giêsu đã rong ruổi trên những con đường của thánh địa. Ngài đã kêu gọi 12 người đơn sơ để họ ở với Ngài, chia sẻ hành trình của Ngài và tiếp tục sứ mạng của Ngài. Ngài đã chọn họ giữa những người đầy lòng tin vào lời Chúa hứa. Ngài đã nói với tất cả mọi người, không phân biệt ai, người quan trọng cũng như người khiêm hạ, chàng thanh niên giàu có và bà quá nghèo, người hùng mạnh cũng như người yếu đuối. Ngài đã mang lòng từ bi và ơn tha thứ của Chúa. Ngài đã chữa lành, ủi an, cảm thông, trao ban hy vọng, mang lại cho mọi người sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng quan tâm đến mỗi người nam nữ như một người cha, người mẹ, nhân từ đối với mỗi người con của mình. Thiên Chúa không đợi chúng ta đến với Ngài, nhưng chính Ngài đến với chúng ta, không tính toán, không so đo. Chúa Giêsu đã sống những thực tại thường nhật của dân thường. Ngài cảm động trước đám đông như đoàn chiên không người chăn dắt. Ngài đã khóc trước đau khổ của bà Martha và Maria vì cái chết của em trai Lazaro. Ngài kêu gọi một người thu thuế làm môn đệ. Ngài cũng chịu sự phản bội của một người bạn. Nơi Ngài, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta xác tín rằng Chúa ở cùng chúng ta, ở giữa chúng ta. Con cáo có hang và chim trời có tổ, nhưng con người không có nơi dựa đầu. Chúa Giêsu không có nhà, vì nhà của Ngài là dân chúng, sứ mạng của Ngài là mở cho mọi người những cánh cửa của Thiên Chúa, là sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. Trong tuần thánh, chúng ta sống tột đỉnh của hành trình này, của kế hoạch yêu thương diễn ra trong toàn thể lịch sử những quan hệ giữa Thiên Chúa và nhân loại. Chúa Giêsu vào thành Jerusalem để thi hành giai đoạn cuối cùng, trong đó tóm gọn toàn thể cuộc sống của Ngài, đó là tận hiến trọn vẹn, không giữ lại cho mình điều gì cả, kể cả sự sống. Trong bữa tiệc ly với các bạn hữu, Ngài chia sẻ bánh và phân phát chén vì chúng ta. Còn Thiên Chúa tự hiến cho chúng ta, nộp thân mình và máu Ngài trong tay chúng ta, để ở với chúng ta mãi mãi, để ở giữa chúng ta. Và trong vườn cây dầu, như trong cuộc xử án trước quan Phi-la-tô, Ngài không kháng cự, nhưng tự nộp. Ngài là người đầy tớ đau khổ mà ngôn sứ Isaiah đã báo trước, người đầy tớ cởi bỏ chính mình cho đến tận cái chết. Chúa Giêsu không sống một cách thụ động tình thương dẫn đến hy sinh hoặc như một định mệnh không thể tránh được. Chắc chắn là Ngài không che giấu sự xao xuyến sâu xa như một con người trước cái chết dữ dằn, nhưng Ngài hoàn toàn tín thác vào Chúa Cha. Chúa Giêsu tự nguyện giao nộp mình để chịu chết hầu đáp ứng tình thương của Thiên Chúa Cha, hoàn toàn kết hiệp với ý của Chúa Cha để chứng tỏ tình thương của Ngài đối với chúng ta. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã yêu thương tôi và hiến mình vì tôi. Mỗi người chúng ta có thể nói, Ngài đã yêu thương tôi và đã nộp mình vì tôi. Mỗi người có thể nói, Ngài làm điều ấy vì tôi. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha rút ra những hệ luận thực hành. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Có nghĩa là đây là con đường của tôi, của bạn, của chúng ta. Sống tuần thánh qua việc theo Chúa Giêsu không những với sự xúc động trong tâm hồn, nhưng còn có nghĩa là học cách ra khỏi chính mình, như tôi đã nói hôm Chủ nhật tuần trước, để đi gặp tha nhân, để đi tới ngoại ô của cuộc sống, đi bước đầu tiến lại anh chị em chúng ta, nhất là những người xa cách nhất, những người bị lãng quên, những người đang cần được cảm thông hơn cả, cần an ủi, giúp đỡ. Có nhu cầu rất lớn là phải mang sự hiện diện sinh động của Chúa Giêsu từ bi và giàu lòng yêu thương. Sống tuần thánh là ngày càng đi vào luận lý của Thiên Chúa, luận lý của thập giá. Trước tiên không phải là luận lý của đau khổ và cái chết, nhưng là của tình thương và hiến thân mang lại sự sống. Đó là đi vào trong luận lý của tin mừng. Đi theo tháp tùng Chúa Kitô ở lại với Ngài, hành động này đòi chúng ta phải ra khỏi chính mình, ra khỏi lối sống đức tin mệt mỏi, chỉ theo thói quen, ra khỏi cám dỗ, co cụm trong những khuôn khổ của mình, và rốt cuộc, khép kín chân trời hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ra khỏi chính mình để đến ở giữa chúng ta. Ngài đã cắm lều giữa chúng ta để mang cho chúng ta lòng từ bi của Thiên Chúa, đấng cứu độ và trao ban hy vọng. Cả chúng ta, nếu chúng ta muốn đi theo và ở lại với Chúa, chúng ta không được hài lòng ở lại trong chuồng của 99 con chiên. Chúng ta phải ra ngoài, cùng với Chúa tìm con chiên lạc, con chiên ở xa nhất. Có lẽ có người nói với tôi, nhưng thưa cha, con không có thời giờ, con còn bao nhiêu điều phải làm. Thật là khó khăn, con có thể làm gì được với sức lực ít ỏi của con, cả với tội lỗi của con, với bao nhiêu vấn đề. Chúng ta thường hài lòng với vài kinh nguyện, thánh lễ Chúa Nhật tham dự lơ đãng và không liên tục, vài cử chỉ bác ái, nhưng chúng ta không có can đảm ra ngoài để mang Chúa Kitô. Chúng ta phần nào giống như Thánh Phêrô. Vừa khi Chúa Giêsu nói về cuộc khổ nạn, cái chết và sống lại, hiến thân, yêu thương đối với mọi người, Thánh Tông Đồ kéo Chúa ra một nơi và trách cứ Chúa. Điều mà Chúa Giêsu nói đảo lộn kế hoạch của ông dường như không thể chấp nhận được, gây khó khăn cho những điều chắc chắn mà ông đã kiến tạo, ý tưởng của ông về Đức Mêsia. Và Chúa Giêsu nhìn các môn đệ và nói với Phêrô bằng một lời nghiêm khắc nhất trong tin mừng: Hỡi Satan, hãy xa ra khỏi ta, vì con không suy nghĩ theo Thiên Chúa, nhưng theo con người. Thiên Chúa luôn suy nghĩ với lòng từ bi, Ngài là Cha từ bi. Thiên Chúa suy nghĩ như người cha chờ đợi người con trở về và đi gặp con, thấy con đang đến từ đàng xa. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi ngày ông đi xem người con có trở về nhà hay không. Đó chính là người cha từ bi của chúng ta. Đó là dấu hiệu chứng tỏ Ngài chờ đợi con mỗi ngày từ trên sân thượng của nhà. Thiên Chúa suy nghĩ như người Samaritano, không đi gần người bị nạn, cảm thương họ hoặc nhìn sang phía khác, nhưng cứu giúp người ấy, không yêu cầu đổi lại điều gì, không hỏi xem đó là người Do Thái hay là dân ngoại, là người Samaritano, người giàu có hay là người nghèo. Không hỏi gì cả, không yêu cầu gì cả, ông cứu giúp ngay. Thiên Chúa cũng như thế. Thiên Chúa suy nghĩ như người mục tử hiến mạng sống mình để bảo vệ và cứu đoàn chiên. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Tuần Thánh phải là một thời điểm ân phúc mà Chúa ban cho chúng ta để mở cửa tâm hồn, mở cửa cuộc sống, các giáo xứ, các phong trào, hội đoàn của chúng ta và ra đi gặp gỡ người khác, làm chúng ta trở nên gần gũi để mang ánh sáng và niềm vui đức tin của chúng ta. Hãy luôn đi ra ngoài. Và điều này với tình yêu thương và dịu hiền của Thiên Chúa, trong niềm tôn trọng và kiên nhẫn, biết rằng chúng ta đặt tay, chân, con tim của chúng ta, nhưng chính Thiên Chúa hướng dẫn chúng và làm cho mỗi hoạt động của chúng ta được phong phú. Tôi cầu chúc tất cả sống trọn những ngày này, can đảm theo Chúa, mang trong mình tia sáng tình thương của Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ. Sau bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây, như thường lệ, tên của một số phái đoàn được các giám chức và linh mục sứ ngôn viên giới thiệu lên Đức Thánh Cha và các vị đọc bản tóm ý bài huấn dụ của Ngài. Ngài không nói các sinh ngữ, nhưng chỉ dùng tiếng Ý để chào thăm các tín hữu hành hương. Những lời chào này được các vị sứ ngôn viên dịch ra các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ả Rập. Đức Thánh Cha nói, các tín hữu hành hương nói tiếng Ả Rập và từ Trung Đông thân mến. Các bạn đừng sợ can đảm theo Chúa Giê-xu chịu đóng đinh và sống lại, mang cho mọi người niềm vui và ánh sáng niềm tin của các bạn. Chúc các bạn tuần thánh tốt đẹp. Tôi ban phép lành tòa thánh cho tất cả các bạn. Cuối buổi tiếp kiến, lúc gần 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha và mọi người đã hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành cho tất cả. Sau đó, Đức Thánh Cha còn chào một số hồng y và giám mục, giám chức. Ngài cũng chào bà Laura Bonrini, tân chủ tịch Hạ viện của Italia, cùng với ái nữ Anastasia. Đức Thánh Cha dành thêm nửa tiếng đồng hồ để bắt tay chào hỏi các tín hữu, đặc biệt là các sinh viên tham dự hội nghị UNIF quốc tế 2013. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là buổi tiếp kiến chung đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco sáng thứ Tư 27 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh dòng Đa Minh thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Điều mà Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ với các bạn hôm nay đó là hãy can đảm biểu lộ tâm tình mộ mến và hãy xây dựng tình bạn mỗi ngày với những đối xử tốt với nhau. Một cách tự nhiên, nhiều người trong chúng ta thường e thẹn che giấu những tâm tình của mình, không dám bộc lộ ra, sợ bị phê bình là có những tình cảm lãng mạn. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào mối liên lạc giữa Chúa Giê-xu và các tông đồ theo sống bên cạnh Ngài. Chúa đã có nhiều cách thức để biểu lộ tình thương của Ngài đối với họ. Các tông đồ hiểu và cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương chăm sóc cho họ. Chẳng hạn như khi các ngài đi rao giảng từ các nơi trở về, thì Chúa ra lệnh là hãy đến nơi thanh vắng để nghỉ ngơi một chút vì dân chúng tuôn đến đông đảo, làm các ngài không được nghỉ ngơi. Hãy can đảm biểu lộ những tâm tình mộ mến của mình đối với người bạn. Điều này có nghĩa là hãy sống yêu thương trước và bạn sẽ được yêu thương lại. Hãy sống thân thiện trước và bạn sẽ được đối xử cách thân thiện. Hãy có những cử chỉ hành động thân thiện đối với người bạn, thì bạn sẽ có được người bạn và phát triển được tình bạn đó. Thái độ sống nào cũng có những lệch lạc của nó. Các nhà giáo dục và đặc biệt ông Alan Doyle-McGinnis, tác giả của tập sách Bàn về tình bạn, đã lưu ý chúng ta về những thái độ sống lệch lạc đối với lời khuyên trên như sau. Thứ nhất, thái độ lệch lạc thứ nhất
là thái độ của người ngoài miệng cứ nói lời ngon ngọt với tất cả mọi người, đến độ những lời ngon ngọt đó không còn có ý nghĩa gì nữa, mà xem ra như thể là những lời nịnh hót xã giao cho qua lúc mà thôi. Đây có thể là thái độ sống bề ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao. Đây là thái độ sống giả dối, vì không có hồn bên trong. Điều căn bản cần có trước là lòng thân thiện tốt lành bên trong, rồi sau đó mới nói đến việc biểu lộ lòng thân thiết cảm mến ra bên ngoài bằng những lời nói, việc làm cụ thể. Tâm tình mộ mến mà ta muốn biểu lộ phải là tâm tình chân thành, đích thực, chứ không giả dối. Thái độ lệch lạc thứ hai là thái độ vụ lợi, mong người ta đáp lại những lời nói và hành động nói được là tốt của mình. Chẳng hạn như bạn muốn khen ai đó, mà trong thâm tâm không phải vì người đó có điều chi tốt để được chân thành khen tặng, nhưng là vì bạn muốn người đó khen lại bạn. Bạn nói lời mộ mến người đó là vì muốn người đó nói lời mộ mến với bạn. Đây là thái độ vụ lợi ích kỷ. Sự biểu lộ những tâm tình mộ mến và những hành động của chúng ta cần phải là một sự biểu lộ chân thành, có sẵn từ trong ra ngoài. Ex abundantia cordis, lòng đầy miệng mới nói ra. Lòng ta đầy tình thân thiện với kẻ khác, ta mới bộc lộ ra bên ngoài một cách chân thành. Thái độ lệch lạc thứ ba là không biết chú ý đến phản ứng của kẻ khác khi ta bày tỏ lòng mộ mến hay làm một việc gì tốt cho người đó. Bày tỏ lòng mộ mến hay làm việc gì tốt cho ai thì ta không làm để thỏa mãn đòi hỏi riêng của mình, nhưng là với sự kính trọng và chú ý đến phản ứng của người nhận. Việc làm của ta có thể tốt, nhưng đúng vào lúc người nhận chưa sẵn sàng thì ta không nên làm một cách suồng sã bất chấp những phản ứng. Người bạn đang mệt mỏi cần im lặng để nghỉ, thì ta lại nói chuyện tâm sự ồn ào. Việc làm này của ta chắc chắn sẽ không mang lại điều tốt cho người bạn và cho tình bạn giữa ta với người đó. Tóm lại, ta cần biểu lộ lòng mộ mến chân thành của mình với sự kính trọng tương xứng đối với nhu cầu và phản ứng của người khác. Không những cần biểu lộ những tâm tình mộ mến của mình cho người khác, mà còn phải xây dựng tình bạn mỗi ngày với những đối xử tốt với nhau. Những đối xử tốt này làm cho tình bạn, làm cho tương quan của ta với kẻ khác mỗi ngày một thêm bền vững. Ta có thể quan sát tình bạn giữa hai người khi mới gặp nhau. Có thể những tâm tình mộ mến lúc đầu còn nhiều, hai người không ngừng đối xử tốt với nhau, nhưng rồi với thời gian, hai người kể như là đã chắc ăn quá rồi, nên không còn chú ý đến những việc làm tốt đối xử với nhau để gia tăng thêm tình bạn. Chính lúc đó, tình bạn sẽ bị nguy hiểm giảm bớt dần dần và có thể bị tan rã như câu nói xa mặt cách lòng. Gốc rễ của tình bạn nằm sâu trong tâm hồn con người. Những gốc rễ đó sẽ chết đi dần mòn nếu không được chăm sóc bằng những việc làm tốt cụ thể đối xử với nhau. Những việc làm này dù nhỏ đến đâu cũng đều có một ảnh hưởng lớn để nói lên với người bạn rằng bạn không bỏ bê mối liên lạc thân tình hiện có. Theo tác giả Alan Lloyd McGinnis, thì một trong những việc tốt căn bản để phát triển mối liên lạc thân tình giữa hai người bạn là ăn chung với nhau và làm việc chung với nhau. Bữa ăn, nhất là đối với người Á Đông chúng ta, có một giá trị đặc biệt. Cùng ăn chung với nhau để nói lên sự chấp nhận nhau, chia sẻ với nhau. Chúa Giêsu trong phúc âm cũng đã dùng đến phương pháp này. Ngài gọi các đồ đệ đến sống bên cạnh Ngài, cùng ăn cùng làm việc với Ngài, và cuối cùng trong bữa tiệc đặc biệt, bữa tiệc ly, trong đó Ngài thành lập bí tích thánh thể. Chúa Giêsu đã long trọng cam kết, Thầy gọi chúng con là bạn hữu thân tình. Quan sát sinh hoạt của con người, chúng ta càng thấy rõ hơn nữa, không có dân tộc nào mà không đánh giá bữa ăn chung với nhau. Khi gặp một người nào và muốn làm quen với người đó, thì thường hay mời người đó hoặc đến nhà dùng bữa, hoặc ra quán ăn. Một chai bia, một ly cà phê, một miếng bánh ngọt, những chia sẻ nho nhỏ này có giá trị lớn để phát triển tình bạn mỗi ngày một thêm. Dĩ nhiên, việc làm này không nên là một việc làm gượng ép, bắt buộc, giả dối để lợi dụng nhau, như trường hợp mời nhau đi ăn để mưu tính lợi lộc, ăn hối lộ. Chúng ta cũng thường quan sát thấy rằng, bất cứ cộng đồng nào, nếu muốn xây dựng cộng đồng giữa hai hay nhiều người, thì đều nhấn mạnh đến giá trị của bữa ăn chung với nhau. Một cộng đồng mà không có việc ăn chung với nhau, hay không quý chuộng việc ăn chung với nhau, thì cộng đồng đó hay những mối liên lạc thân tình giữa các thành phần trong cộng đồng dễ bị lỏng lẻo dần dần và cuối cùng bị mất đi. Không những ăn chung với nhau nhưng còn giúp nhau làm việc gì đó. Làm việc chung với nhau là một điều tốt để phát triển tình bạn, phát triển mối tương quan thân tình tốt đẹp giữa nhau. Ngoài việc ăn chung với nhau, làm việc chung với nhau, tình bạn còn được phát triển thêm bởi những quà tặng dù là tầm thường đến đâu đi nữa. Nhưng nếu nói lên tấm lòng của người tặng thì có giá trị vô song. Cách cho trọng hơn của cho. Không thể nào tưởng tượng được tình bạn giữa hai người nếu không có sự cho đi nào đó giữa hai người. Vấn đề cần lưu ý là làm sao để không lạm dụng những điều này. Tùy hoàn cảnh mà quyết định tính cách thường xuyên của những việc làm vừa kể, hoặc ít hoặc nhiều, nhưng chắc chắn là cần phải có. Thật khó mà tưởng tượng được hai người là bạn với nhau mà suốt đời hay suốt mối liên lạc thân tình này không có lúc nào để ăn chung với nhau, làm việc chung với nhau và tặng món quà gì đó cho nhau. Không phải những gì to lớn như bữa tiệc linh đình, công tác quan trọng, món quà đắt tiền, nhưng những gì tầm thường đơn sơ trong cuộc sống hàng ngày. Một ly cà phê nhỏ trong một quán góc đường với vài lời tâm sự đã là một giá trị lớn cho tình bạn giữa hai người rồi, nếu đó là một việc làm thân tình không giả dối. Vậy chúng ta hãy học biết cách sử dụng những biến cố lớn nhỏ trong đời sống để phát triển tương quan tốt đẹp với kẻ khác. Sự cao cả của một người đôi khi được thể hiện qua những việc làm cụ thể nhỏ thường ngày. Những việc làm đôi khi tự nó không có giá trị gì, nhưng nếu được lồng vào trong mối tương quan thân tình giữa hai người thì sẽ có giá trị lớn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xanh vàng đang lo to vì Giêsu đã chết rồi. Này đây Chúa đã đến ngay bên, đã cười ấm con tim và đã làm hồi sinh đức tin. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con vì đêm đã dần buông. Chúa ơi, xin ở lại với con vì ngày đã sắp tàn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bộ phim Hành trình đi tìm sự sống của đạo diễn Abbas Kiarostami là một bộ phim đã thực sự gây hứng thú cho hết thảy những khán giả đến tham dự. Nội dung bộ phim thuật lại hành trình của một người đàn ông tên Babdi đã bỏ 2.000 tô ma một tháng để thuê một người có nhiệm vụ gọi ông hai lần vào buổi sáng khi ông ta nằm trong một cái hố dưới bóng cây trên sa mạc với ý định muốn tự tử. Nếu ông ta không dậy, thì hãy dùng xẻng lấp đất, sỏi đá chôn vùi ông xuống hố. Người thứ nhất được thuê đến gọi ông già dậy là một anh lính trẻ. Khi thấy ông không dậy khỏi hố, anh lính trẻ đã bỏ chạy vì sợ hãi, không đủ can đảm vùi lấp ông. Người thứ hai được thuê là một vị linh mục trung niên. Vị linh mục này học rất nhiều về lý thuyết, thần học trong thời gian ở Đại Chủng Viện, nhưng chưa bao giờ trải qua những chuyện như vậy ở đời, nên cũng không để ông già tự tử vùi mình dưới hố. Vị linh mục cho rằng những gì Báp Đi đòi hỏi là không phù hợp với ý Chúa, nên ông ta không thể giúp Báp Đi được. Người thứ ba được thuê đó là một ông già làm ở viện bảo tàng. Hiểu được những suy nghĩ của Báp Đi, ông đã giúp Báp Đi từ bỏ ý định tự tử. Bộ phim mở ra một khung cảnh rất ý nghĩa. Đó là khi rơi vào cảnh buồn chán, đau khổ và bế tắc, Báp Đi đã vắt sợi dây thòng lọng lên cây dâu chín mọng. Nếu đó là con đường duy nhất để Báp Đi kết liễu cuộc đời mình, thì quả thật là rất cần thiết và mau lẹ. May mắn là tay Báp Đi vừa giơ lên kéo thòng lọng vào cổ, thì bàn tay đã chạm vào những trái dâu chín mọng. Hái trái dâu nếm thử, đó là lần đầu tiên Báp Đi cảm nhận được sự ngọt ngào của những trái dâu mà nếu chết đi thì ông ta chẳng thể nào biết được. Chính hương vị của những trái dâu đã kéo Báp Đi trở về với cuộc sống và tìm cho mình con đường sống thoát khỏi mọi dằn vặt và khổ đau. Quý vị và các bạn thân mến! Mục sư Martin Luther King đã chia sẻ những cảm nhận về cuộc sống như sau. Đôi lúc cuộc sống thật khắc nghiệt, rắn như thép đã được tôi luyện, cũng có lúc ảm đạm và đau đớn. Như bất cứ một dòng chảy nào của một con sông, cuộc sống có những lúc khô hạn và những khi triều cường. Cũng như sự thay đổi của thời tiết, cuộc sống có cái ấm áp dễ chịu của những mùa hè và cái rét buốt của những mùa đông. Vì thế, trước những khắc nghiệt của cuộc sống, nhiều lần chúng ta cũng có ý nghĩ như Báp Đi, nhân vật trong bộ phim trên. Chúng ta cũng rơi vào cơn trống rỗng tâm linh và không tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Điều nguy hiểm hơn là chúng ta luôn cảm thấy mình cô độc, cảm thấy dường như Chúa bỏ mặc mình với muôn ngàn khó khăn và thử thách của cuộc sống. Nhưng thật ra, Chúa vẫn đồng hành với chúng ta, luôn nhìn thấy những băn khoăn lo lắng của chúng ta, và Ngài giúp chúng ta nhìn ra ý nghĩa của những biến cố xảy ra trong cuộc đời mình. Với tinh thần cậy trông phó thác, chúng ta luôn ý thức rằng mỗi biến cố, mỗi con người đều là một ẩn dụ mà chúng ta cần khám phá để hiểu được lời mời gọi của Thiên Chúa. Do vậy, việc nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình là điều rất cần thiết trong đời sống người Kitô hữu. Hãy đến với thánh lễ. Tham dự thánh lễ là điều không thể thiếu trong cuộc hành trình tìm kiếm sự khôn ngoan, tìm chân lý, tìm niềm vui, hạnh phúc và nhất là tìm nhận ra Thiên Chúa. Bởi trong thánh lễ, chúng ta được tham dự phần các nghĩa kinh thánh tương xứng với phần phụng vụ lời Chúa và phần bẻ bánh tương xứng với phần phụng vụ thánh thể. Cả hai đều rất cần thiết để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mỗi người và có sức mạnh để đương đầu với mọi vấn đề của cuộc sống. Có thể hiểu, đó là những vị ngọt của những quả dâu chín mọng mà nhờ khi nếm thử, nhân vật Báp Đi trong bộ phim trên đã trở về với cuộc sống và tìm cho mình con đường sống, thoát khỏi mọi dằn vặt và khổ đau. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin Ngài hãy đồng hành với chúng con như ngày xưa Ngài đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus để nâng đỡ và giúp chúng con tìm thấy niềm vui và hy vọng trong cuộc sống. Xin cho chúng con luôn là những người bạn tốt lành của nhau bằng cách đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường của cuộc đời. Xin cũng ban cho chúng con sự bình an và ơn thánh mỗi khi chúng con lắng nghe lời hàng sống và khi đón rước thánh thể vào trong tâm hồn của mình. Amen.
Giữa những lúc thuyền đời con gặp sóng xô, giữa bão tố hồn con như quên Chúa rồi. Ngài ơi, xin hãy đến bên con, xin sánh bước bên con để lòng này bình an vững tâm. Chúa ơi, xin ở lại với con vì đêm đã gần buồn. Chúa ơi, xin ở lại với con vì ngày đã sắp xa. Giữa những lúc đời con cô đơn heo hon, Chúa có biết hồn con chơi vơi giữa đời. Ngài ơi, xin hãy đến bên con, trao sức sống cho con để lòng này nhận ra Chúa luôn. Chúa ơi, xin ở lại với con vì đêm đã dần buông. Chúa ơi, xin ở lại với con vì ngày đã sắp xa. Chúa ơi, xin ở lại.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.